Về đây con gặp được nơi Chúa là nguồn hạnh phúc và an vui. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng từ ai Chúa xót thương. Về đây con tràn ngập vui sướng, dạt dào trong suối nguồn yêu thương. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng Chúa xót thương nhân từ.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai yêu mến thầy thì sẽ giữ lời thầy. Cha thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha thầy và thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến thầy thì không giữ lời thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của thầy, nhưng là của Chúa Cha đấng đã sai thầy. Các điều đó thầy đã nói với anh em đang khi còn ở với anh em. Nhưng đấng bảo trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều thầy đã nói với anh em. Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của thầy. Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng. Lòng anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. Đó là lời Chúa. Mày ngày mùng mấy à? Mùng một Tết. Mùng một Tết thì chúng ta làm cái gì? Một Tết thì chúng ta làm cái gì? Đi chúc Tết. Bạn có đi chúc Tết hôm nay chưa? Rồi, mời bạn lên đây. Nếu mà bạn đi chúc Tết ngày hôm nay thì thí dụ bây giờ bạn gặp tôi thì bạn chúc làm sao?
Dạ thì con chúc
cho... Gặp nói to lên bây giờ, năm mới năm mẹ rồi. Sao con khỏe không? Năm mới sao khỏe không?
Dạ con khỏe. Con chúc cha năm mới nhiều sức khỏe, bình an và nhiều hồng ân của Chúa.
Rồi cho người ta phá tay thưa anh chị em. Sau khi chúc rồi thì tôi làm cái gì? Lì xì. Dạ con thích lì xì cái gì? Nói cha nghe.
Dạ nếu mà tới nhà thờ thì con thích được lì xì lời Chúa.
Thích được lì xì lời Chúa. Vậy có lộc xuân lòng thương xót Chúa đến đây. Con đến đây. Con thích cái gì thì cha chiều con cái đấy. Rồi đây. Con thích được lì xì lời Chúa thì đây. Lời Chúa nói với con. Mời con. Muốn bốc gì bốc. Muốn bốc của nào thì bốc. Rồi con đọc cho mọi người nghe lời Chúa nói với con điều gì.
Dạ là con hãy hạ mình như một tấm thảm giữa chân mọi người ạ.
Nó to lên.
Con hãy hạ mình như một tấm thảm dưới chân mọi người.
Con hãy hạ mình như một tấm thảm dưới chân mọi người. Dám không?
Dạ nếu mà Chúa nói con vậy chắc con sẽ cố gắng làm, chứ con không chắc là dám hay không.
Rồi, trong một tràng vỗ tay thưa anh chị em. Rất đúng. Vì ai mà nói rằng là ô con làm ngay, Chúa nói con làm ngay, con làm ngay. Có làm không? Nói hay mà làm không hay. Còn con bé này nó khôn. Con bé này nó đúng. Dạ làm cái gì chứ con giá mà con làm cái gì cao cao một tí chứ làm tấm thảm dưới chân mọi người. Chịu nổi không? Chịu nổi không?
Dạ chắc là không ạ.
Chắc là không rồi. Nhưng mà chúng ta nghe lời của Chúa. Chúa nói là ai nghe lời thầy thì giữ lời thầy, chứ đâu phải nghe không. Cho nên ngày đầu xuân thưa anh chị em, chúng ta thường có thói quen tốt lành là đi hái lộc xuân. Người ta thì người ta đi hái lộc xuân bằng cách là người ta vào đi đến chùa đó, Trên đường đi lễ xuân đầu năm, qua một năm ruột rối tơ tằm, xong rồi năm mới nhiều ước vọng chờ mong, mây nhiều rủi ít ngóng trông. Mơ gì? Mơ gì, mong gì, ước gì đầu năm?
Dạ con mong là công việc năm nay được ổn định và nhiều sức khỏe cho gia đình con.
Rồi, mong sức khỏe rồi công việc ổn định, còn cá nhân con mơ ước riêng gì nói? Mày có người yêu chưa?
Dạ chưa.
Con mong có người yêu không?
Dạ có.
Xong nói rồi, cho mày đọc hai tay thưa anh chị em. Thường thì người ta đi lễ đầu xuân, đầu là lễ chùa đó, người ta đến người ta hái một cái lộc, tới một cái cành là đó, người ta hái một cái lộc, tới cái chồi đó, một cái lộc. Còn chúng ta thì không phải hái cành, hái lá, hái nụ, hái hoa gì cả, mà mình lấy lời của Chúa là lộc cho mình. Và mỗi người chúng ta hái lộc ấy, chúng ta trân trọng mọi cái lộc ấy. Và đây lộc xuân, thưa anh chị em, lộc xuân ở đây đó là những câu trích từ nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina. Đây là chính lời Chúa nói với thánh nữ Faustina và cũng nói với mỗi một người chúng ta. Ai nghe và giữ lời Thầy thì Thầy và Cha Thầy sẽ đến ở trong người ấy. Và khi có Chúa ở trong người nào thì người ấy mới có được sự bình an đích thực. Và có được bình an đích thực thì mới dám trở thành cái thảm để cho người ta chà đạp. Và tin tưởng vào Chúa, tín thác vào Chúa thì mình cầu, mình nguyện, mình xin những gì, ngay cả cái gì thầm kín nhất, riêng tư nhất, mình không nói được với ai thì mình nói với Chúa, thì bình an của Chúa sẽ ngự tràn ngập tâm hồn của con. Con có nhận biết được ơn thánh gì của lòng Chúa thương xót không? Chia sẻ cho mọi người không?
Dạ.
Có được chưa? Có được chưa? Con thử nghĩ con coi con có được chưa? À, con chỉ hiểu cha. Con có thấy rằng là hôm nay con đến đây con đã nhận được ơn nơi lòng thương xót Chúa chưa?
Dạ rồi ạ.
Trong một tràng pháo tay thưa anh chị em. Vì thưa anh chị em, ngày đầu xuân mà mình đến đây, đấy là đã là một cái ơn lớn lắm rồi. Ngày đầu xuân người ta đi chúc Tết người này, ta đi chúc Tết người kia, đã cảm thấy là hân hạnh. Mà anh chị em đến ngay đây, lặn lội từ xa, con ở đâu đến?
Dạ con dưới Đồng Nai ạ.
Ở mãi Đồng Nai, sao giờ này con không đi chơi? Giờ này con không đi nhậu? Giờ này con không đi đánh bài? Giờ này con không đi ăn đua xe? Thế giờ, tất cả những cái điều đó nó không làm. Mà một cái cô này còn bao nhiêu tuổi?
Dạ 23 ạ.
23 tuổi, xinh xắn như thế này mà đến với lòng Chúa thương xót vào ngày mùng 1 Tết từ Đồng Nai lặn lội đến đây, thưa anh chị em, đó đã là cái ơn chưa? Đó là cái ơn chưa? Ơn chưa? Rồi, đó là cái ơn lớn đó con. Con thấy cái ơn đó không? Mà con nhận được lời Chúa mà con dám sống lời của Chúa thì con đã nhận được cái ơn vô cùng lớn rồi. Tạ ơn Chúa. Con xuống gần mời một cái bạn quý kìa. Đó, bạn ơi cười cười đó. Mà mời bạn lên đây hỏi coi bạn nói chúc gì. Đó, bạn áo đen tóc vàng mới đây. Xuống mời bạn lên đây dùm cha. Đó, mời bạn lên đây dùm cha. Thưa anh chị em, chúng ta thấy ngày hôm nay có nhiều bạn trẻ mà lặn lội từ xa đến đây, không đi chơi, không đi đua đòi, không đi xe xua, mà lại đến với lòng Chúa thương xót chúng ta. Wow, thưa anh chị em. Rồi con lên đây, con lên đây. Rồi, con hái lộc xuân đi. Rồi con đọc cho mọi người nghe Chúa nói điều gì với con.
Con phải sống khiêm nhường để trở nên giống lòng thương xót của ta.
Con phải sống khiêm nhường để trở nên giống lòng thương xót của ta. Ngày con trả lời cho mọi người coi, mùng một người ta thích mặc áo vàng, áo xanh, áo hồng, con mặc trơn nguyên bộ đồ đen. Tại sao? Nói cho mọi người nghe sự lựa chọn của con. Tại sao người ta có chuyện đó? Sao mày mày Tết mày chơi đồ đen mày thì nói sao?
Tại vì không có đồ cho em.
Mày không có đồ nào hơn.
À, tại vì con đi từ bên kia qua thì không có đồ gì, đi lễ con bệnh đại đồ.
À, con từ bên kia qua tức là bên kia thế giới qua đây. Rồi âm phủ lên mặc chơi đồ đen. Người từ bên kia thế giới về hay sao? Con ở đâu về?
Dạ không, con ở chỗ khác rồi con qua.
Con ở đâu?
Ở cũng ở Sài Gòn nhưng mà ở cái nhà khác á, con qua bên nhà cậu mở ở, rồi con đưa có bộ này rồi con bệnh luôn.
À, thưa anh chị em, chúng ta hay có cái suy nghĩ là mà xui với hên đầu năm cứ bảo là phải mày phải mặc cái đồ đỏ, đồ vàng chứ mày mặc đồ đen là xui. Có đúng không? Không. Không có đúng đâu con. Chúng ta đừng có quan niệm rằng hên với xui. Rồi sáng nay con đi chúc Tết con bước chân trái ra trước hay chân phải ra trước?
Con bước hai chân.
Mày bước một lúc hai chân cho con coi. Bước thử coi. Bước một lúc hai chân cho coi thử coi. Bước hai chân ra một lúc thử coi. Bước hai chân thì chỉ có cách là nhảy thôi con à. Chứ không phải bước hai chân ra cả. Chứ thấy rõ ràng là mình hay để cho những cái suy nghĩ hay cái tư tưởng ta gọi là nó mê tín, nó ám ảnh vào mình, rồi kỵ cái này, rồi kỵ cái nọ, kỵ cái kia. Tết thì không được mặc đồ đen, phải bước không được bước chân trái, không được bước chân phải mà phải bước hai chân. Nó đi guốc cao gót này mà nó bước hai chân, ta bảo đảm là chỉ có trẹo chân. Vì nó phải nhảy. Bảo thôi bước chân trái xui, bước chân phải cũng xui, chơi cả hai chân cho nó khỏi xui. Nhảy hai chân mà cái guốc cao gót này vậy, nhảy cái nó trẹo chân, hên hay xui? Ta thấy rõ ràng, ta đừng có để cho những cái tư tưởng của thế gian nó làm cho mình cứ chuyện hên với xui. Nhưng tất cả mình phải nhìn ra rằng là hồng ân của Chúa dành cho mình. Nguyện xin bình an của Đức Giêsu ngự trị trong lòng anh em. Anh em được kêu gọi để hưởng cái sự bình an đó. Cho nên khi mà mình có Chúa ở trong mình rồi, ta chẳng còn nghĩ đến chuyện hên hay xui gì cả. Nếu mà nói hên xui theo kiểu thế gian, con là người hên hay xui?
Con cảm thấy là con hên.
Con cảm thấy con hên, và thực sự là con hên chứ không phải cảm thấy. Vì đáng nhẽ mặc đồ như vậy, con bảo con có quyền đi chơi, nhưng mà con lại lựa chọn đến đây để cầu nguyện, để dâng thánh lễ đầu xuân. Đó có phải là một cái ơn phúc không? Đó có phải là hên hay không? Đây là một cái ơn phúc. Vì chúng ta không dùng chữ hên xui, mà ta dùng chữ đó là phúc lộc. Đó là ân huệ, đó là ân sủng, lòng thương xót Chúa dành cho mình. Anh chị em có nhiều lựa chọn. Một bạn trẻ này đã có lựa chọn mặc rất đẹp như thế này mà không đi đến chỗ ăn chơi, mà đi đến chỗ cầu nguyện. Có phải là lạ không? Cứ nghĩ rằng là phải mặc đồ đẹp, phải đi đến chỗ ăn chơi, mặc đồ đẹp phải đi đến chỗ ăn nhậu. Tại sao ta không nghĩ rằng tôi mặc đồ rất đẹp để đến với Chúa của tôi, vì Chúa của tôi rất đẹp, được không? Được không? Tôi mặc đồ rất dễ thương, tôi đánh son đánh phấn, làm cái đầu tóc của tôi đủ thứ màu để làm cái gì? Để đến với Chúa của tôi, vì Chúa của tôi rất đẹp, rất dễ thương. Tại sao mình không nghĩ như vậy mà cứ phải mày đến với đứa đẹp thì mặc đồ đẹp, còn đến với Chúa mày muốn mặc cái gì thì được, có được không? Không. Cái gì đẹp nhất ta dành cho Chúa chứ. Chúa đâu phải là cái thứ mà ma chê quỷ hờn rồi mới đến. Có bà đến cha cầu nguyện cho con, vừa đến chúc Tết bà ấy, đầu năm cha cầu nguyện cho con. Con có hai đứa con gái, cái đứa con kia thì nó cũng xinh xắn như đứa con này, còn cái đứa này nó xấu xí chẳng ai nhìn thấy nó. Cha cầu nguyện cho nó. Bảo cầu nguyện cái gì? Cầu nguyện cho nó đi tu đi. Bảo trời ơi, thứ ma chê quỷ hờn không còn ai lấy nữa, bà mới cầu nguyện cho nó đi tu hay sao bà? Sao không dâng cháu hoa đẹp nhất lên cho Chúa? Nên chị em thấy có một gia đình hàng năm họ có cây mai này, họ đem về nhà họ. Tôi đến tôi chúc Tết, tôi thấy cây mai này đẹp quá. Năm nay tôi mới gọi điện thoại, tôi bảo này, cây mai nhà con bây giờ đang ở đâu rồi? Dạ thưa con đang gửi ở vườn. Bảo con có đưa về nhà ăn Tết không? Bảo thưa có. Để con thay vì con chở về nhà, con chở đến giáo điểm được không con? Dạ thưa được. Thế là chở đến. Ta tạ ơn Chúa vì họ dâng cái gì đẹp nhất lên cho Chúa. Tại vì để trong nhà mình thì chỉ có chồng mình, con mình nhìn thôi. Còn đến nơi dâng cho Chúa để mọi người cùng thưởng thức, thấy được cái vẻ đẹp này mà tạ ơn Thiên Chúa. Con có thấy rằng con là người có phúc không?
Dạ có.
Con đã có mấy 500 bài giảng chưa? Con đã nghe giảng lòng Chúa thương xót bao giờ chưa?
Dạ con nghe qua đài rồi một lần.
Con nghe qua mạng rồi phải không? Vì nếu mà con có một mấy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa thì con sẽ tặng cho ai?
Dạ con tặng cho ba mẹ.
Rồi con về con lấy tặng cho ba mẹ con để con loan truyền lòng thương xót Chúa cho ba mẹ của con. Đấy, mau. Để hai chân nhảy. Rồi con bước hai chân. Còn bà này, đây cũng một bà, thấy con người ta đẹp, bà cũng đẹp. Mời bà lên đây, cho một tràng hoa tay để chào người đẹp. Con lên đấy. Tại sao hôm nay bà lại mặc áo dài màu vàng rực rỡ như thế này? Bà năm nay bà bao nhiêu cái xuân xanh rồi?
Dạ, thưa cha và cộng đoàn, con năm nay xuân xanh của con mới có 71 thôi ạ.
Mới 71 thôi. Còn thì hôm nay ngày đầu xuân, người ta đi chúc cho nhau cái này, người ta đi chúc cho nhau cái nọ, đi chúc nhau cái kia. Còn con có cái gì để mà chúc Tết cho cộng đoàn này hay không?
Thưa cha, thì trước hết thì con sẽ có một bài thơ rất ngắn. Mà bài thơ này là của một bà quá, là con là một bà quá. Thì con xin gửi tặng trước hết là tới cha và cộng đoàn ạ. Dù hay hay không hay thì cũng xin tất cả cha và cộng đoàn cho con một tràng vỗ tay.
Cho con... hay hay không hay cũng cứ một tràng vỗ tay.
Thưa cha và cộng đoàn, tối hôm qua là tối 30 Tết thì có lúc mà cha đã có đón Chúa vào nhà rồi thì con về con không ngủ được, là con viết luôn ra bài thơ này. Con xin đọc mời cha và cộng đoàn nghe. Chúc cha toàn thể cộng đoàn bước sang năm mới ngập tràn niềm vui. Bính thân nay đã qua rồi, đi tiếp năm mới là năm con gà. Gửi lời mừng chúc tới cha, trẻ mãi không già, sức khỏe dài lâu. Giảng lời thương xót thẳm sâu, con chiên nghe được ở đâu cũng về. Thành thị hay là vùng quê, đến làm nhân chứng tràn trề niềm vui. Được ơn kẻ khóc người cười, kể cho mọi người hiểu hết tâm can. Ai ai cũng xin bình an, để cho sức khỏe hơn vàng cầm tay. Đọc kinh thương xót hàng ngày, giang tay nguyện ước cùng Thầy Giê-xu. Người tỉnh cho đến người mù, bệnh thì thấp khớp ung thư cũng còn, người thì rượu bia ngập tràn, dấp tâm bỏ Chúa sang ngang cuộc đời. Đến nay bệnh nặng lắm rồi, hỏi thăm giáo điểm, đến nơi đi cùng. Đi rồi an tâm trong lòng, rượu bia bỏ được, ung thư cũng lành. Xin chúc các chị các anh, hãy dâng lên Chúa ngày lành đầu năm.
Thưa anh chị em, thưa anh chị em, chúng ta nghe một bà quá 71 cái xuân xanh vừa mới làm thơ. Có người người xưa người ta nói bà già đã 74 ngồi bên cửa sổ làm thơ cưới chồng. Bà này 71 và ngồi bên cửa sổ không phải làm thơ cưới chồng mà làm thơ để tôn vinh lòng thương xót Chúa. Mà cảm ơn bà quá 71 hôm nay bà đã đến đây để làm thơ tặng cho cộng đoàn. Xin Chúa chúc lành cho bà để mãi mãi làm người trẻ mãi không già. Vì một người 71 mà còn được như thế này, nếu không phải là ân huệ của Chúa thì khó lắm thưa anh chị em. Một người đã 71 mà còn sáng suốt để làm thơ chúc tụng ngợi khen Chúa, nếu không phải là ơn của Chúa khó lắm thưa anh chị em. Và thưa các bạn, thưa anh chị em, trong ngày đầu xuân, mỗi người chúng ta hãy trở thành những người tươi như thế này, trẻ như thế này, vui như thế này. Đừng để cho cái buồn, cái sầu, cái héo nó làm cho mình rũ rượi, làm cho mình rã rời, làm cho mình rã rượu. Nhưng bình an của Đức Giêsu Kitô ngự trong lòng anh em. Như Đức Giêsu nói, Thầy ban bình an cho anh em không như thế gian ban tặng. Thế gian ban tặng cứ bảo rằng là có tiền, có của, có danh vọng, chức tước, địa vị mới là bình an. Còn đây, một bà quá, một người 71, một người chả có là cái gì cả, nhưng vẫn có sự bình an trong tâm hồn để mà làm thơ ngợi khen lòng thương xót của Chúa. Mời chị đến nhận một món quà của lòng Chúa thương xót để tiếp tục làm thơ ngợi ca lòng thương xót của Chúa hôm nay và mãi mãi. Mùa xuân không bao giờ tàn phai. Mà thưa anh chị em, những món quà của lòng Chúa thương xót. Và đây, chị ơi, ui, bìa, nếu mà trong những món quà xuân này, vì tối hôm qua, đêm qua là đêm giao thừa, thì chúng tôi đã có gửi tặng cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi gia đình một món quà này. Tuy nhiên Chúa lại còn gửi thêm đến ngày hôm nay mùng 1 cho những gia đình có hoàn cảnh nào mà khó khăn ở đây, thì mời chị nhận lấy món quà này. Cầm lên đã giờ nặng quá rồi. Rồi, mời chị nối tiếp bàn tay của anh chị em giáo điểm tin mừng, coi trong này ai có hoàn cảnh khó khăn nhất thì chị đại diện cho giáo điểm và đến trao tặng cho những người nào có hoàn cảnh khó khăn nhất món quà của lòng Chúa thương xót, để họ thấy được Chúa luôn luôn chăm sóc quan tâm đến họ. Anh chị em biết ai đây là người có hoàn cảnh khó khăn nhất muốn nhận món quà này không ạ? Ai ạ? Ai là người có hoàn cảnh khó khăn? Mời anh chị em giới thiệu đến đây. Chúng tôi mời anh chị em đến nhận món quà này luôn. Vâng, mời bạn. Rồi, chị chia sẻ cho mọi người hoàn cảnh của chị như thế nào cho mọi người.
Dạ, thưa cha, vừa rồi mới đây gia đình con bị con dâu nó để con trai con, rồi nó cướp hết đồ, không còn cái gì hết.
À, chị nói lại coi, trong gia đình của chị mà con trai
con dâu hả? Nhà con dâu lấy đồ hết, không còn cái gì hết.
Trong nhà chị có đứa con trai, con trai chị lấy vợ, đứa con vợ đó được gọi là con dâu, đúng không?
Dạ, bây giờ bỏ nhau
rồi, rồi sao?
Bây giờ hai đứa chia tay nhau rồi, nó lấy hết cả xe cổ hết, không còn để lại cái gì hết. Con trai bây giờ con bàn tay trắng.
Chúng ta thấy chuyện hơi kỳ, nghe nó lạ quá phải không? Thường ấy thì chỉ có đàn ông mạnh mẽ rồi mới cướp lấy của người phụ nữ, còn đây người phụ nữ là người vợ mà lại lấy hết của cải để cho thằng chồng lại còn lại đôi bàn tay trắng. Hoàn cảnh gia đình của chị như thế nào, chia sẻ tiếp cho mọi người.
Dạ, vì khi đó là mua xe là mượn tiền của mẹ vợ, bởi may vay ngân hàng, cho nên bây giờ nó thu lại. À, thu lại hết.
Rồi chị biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ em biết từ lâu rồi, qua chị lơ dẫn con đi về đây gần một năm rồi. Mà con theo mãi, con đi hoài thì.
Hoàn cảnh của chị như thế nào, nói to cho mọi người nghe.
Hoàn cảnh bây giờ thì con gái làm công nhân, một tháng có 5 triệu cũng ở nhà trọ. Còn con trai cũng đang ở nhà trọ. Và con bây giờ cũng ở với con trai ở nhà trọ.
Rồi thưa anh chị em, một người chỉ ở nhà trọ không có được cân mái nhà, nhưng mà suốt một năm trời vẫn cứ lặn lội đến với lòng thương xót của Chúa, có dễ không thưa anh chị em? Khi mà mình không có tiền thì mình đi đâu tìm tiền, đúng không? Khi mình không có tiền thì mình đi đâu đi kiếm tiền, đi kiếm tiền, đi tìm tiền. Chứ có đời nào mà ở nhà trọ nghèo khó như thế này mà cứ lặn lội suốt một năm lẽo đẽo đi tìm kiếm lòng thương xót của Chúa. Nếu chị ấy không cảm nhận được rằng là chính bình an của Đức Giêsu Kitô ngự trong lòng. Thầy ban cho anh em bình an không như thế gian ban tặng. Lòng anh em đừng xao xuyến, đừng sợ hãi. Nếu mà xao xuyến nếu mà sợ hãi thì người ta sẽ chạy đi tìm tiền, người ta sẽ chạy đi tìm công ăn việc làm, người ta sẽ chạy đi tìm mọi thứ cậy dựa vào thế gian, chứ chẳng ai chạy đến với lòng thương xót của Chúa suốt một năm lẽo đẽo dai dẳng như thế này. Chúng ta tạ ơn Chúa đã cho người chị em này được vững lòng tin như vậy. Con nhận lấy món quà về cho gia đình của con, xin Chúa chúc lành cho con. Rồi còn cặp hai chúng con là có vợ chồng với nhau à? Hay là khác nhau, hai người khác nhau mà cùng giơ tay, hai người cùng lên đấy luôn. Tôi tưởng là cả vợ lẫn chồng, hai người có quen biết gì nhau không? Hả, con có quen biết gì nhau không?
Dạ không.
Con có quen này cô này không?
Không.
Sao những người gần nhau rồi giơ tay thôi lên luôn đi. Đâu? Đâu ở đây? Vậy thì người đứng đây, người đứng kia. Rồi. Thôi, không phải vợ chồng đứng ra. Rồi, con được ơn gì của Chúa con chia sẻ cho mọi người.
À, trước khi tiêu
thôi nói to đi, nó vắn tắt thôi, đừng có trước sau gì cả. Con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người nhanh gọn.
Con trước hết là con xin tạ ơn cha cho con ở Quảng Bình, con vào đấy là từ
thôi rồi. Con được ơn gì, con nói mau to lên, ơn gì nói mạnh, nói to lên, nói rõ.
Con đau quá khổ cuộc sống, vậy là con cứ nghẹn cái cổ đấy một năm rồi. Thì con vô đấy thì có cái ba đi lề về con ở quận Thủ Đức, thì ba có giới thiệu cho con là cha ở đây cha chữa bệnh cho nhiều người bị ung thư. Vậy là ba có một cái đai, thì con có xin ba nghe được một buổi. Thì vừa một cơn gió, thì vừa ba nói đến mai đấy là chị đi lệ, thì con cũng nghĩ cho em đi với. Thì không biết đang mô cả mà đi, thì chị có này xin được cái giấy địa chỉ, thì chị cũng đem con đi.
Con có đạo hay không có đạo?
Thưa cha, con người có đạo.
Chúng ta một chồng tay con một người ngoại đạo. Con bị đau cổ, rồi con bị đau sống lưng, rồi một người giới thiệu con đến đây. Rồi con đến đây rồi con được ơn gì nói?
Thưa cha, con nghẹn cái cổ, con đeo cái trăng hạt vô là con cả ngày như cả đêm con đeo không được. Con đeo vô là con nghẹn cổ, con thở được. Thì con đến đấy thì như con về là con đeo được trăng hạt, con ngủ cả đêm. Vậy là con thở được, vì con là người cứng cả người mà dư con lại mềm được. Mà dư đầu tiên là con vô đây con cầu xin cha chữa bệnh.
Rồi bây giờ con đã thở được chưa?
Thưa cha, chưa, cho con xin.
Không thở được sao mình đến thì mình sống được? Người ta nghe không thở được một phút đã chết chắc rồi, bây giờ mà bảo con không thở được. Bây giờ con chưa thở được, con chưa thở được mà sao con vẫn sống?
Thưa cha, con vẫn thở được, mình dễ hơn mọi bữa rồi.
Làm sao?
Thế cha, con bữa nay dễ thở hơn và người con cũng cứng lại như mọi bữa nữa.
Rồi, cho người ta khoác tay thưa anh chị em. Cô này là cô khó thở, không thở, khó thở chứ phải không thở, không thở là chết. Cho nên con khó thở, con cảm thấy người nó mệt, người nó cứng đơ. Rồi một người giới thiệu đến đây, rồi chỉ cầu nguyện mà con nói lại cho rõ, cha không có chữa bệnh. Rõ không? Cha không phải là người chữa bệnh mà chỉ có Chúa là người ban ơn, là người chữa lành cho được gặp thầy gặp thuốc, được mau bình phục. Chỉ có Chúa làm chứ cha không có làm. Và đến đây là cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Và hôm nay là người chị em này đã thở được, đã nói được, đã đi lại được. Và con đã nhận được món quà của lòng Chúa thương xót là 500 bài giảng chưa?
Dạ thưa cha, chưa con
cũng. Rồi bây giờ mời con đã nhận món quà 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Mau đi mau.
Thưa cha,
cho đi, thôi, nói ai mà mau. Rồi nhận món quà 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Rồi con đi về, con tiếp tục con nghe và con cầu nguyện nha. Con là người ngoại đạo, bây giờ cha chỉ có biết. Rồi cái gì?
Thưa cha, bò con là bị khối máu ác tính mà dư mới đi viện là cái là họ trả về. Thì chưa con đến đấy cùng cầu xin cha và con.
Rồi con cứ tin tưởng vào Chúa. Chúa nói lòng con đừng sao xuyến, đừng sợ hãi mà rớt mất hoa đấy kìa. Nhặt lên, gắn vào, gắn vào. Đây, lòng con đừng sao xuyến, đừng sợ hãi, hãy tin vào Chúa và tin vào Đức Giêsu đấng giàu lòng thương xót. Cho tặng cho một món quà nữa. Còn mãi Quảng Bình vào đây, đấy, gia đình khó khăn, gia đình khó khăn đúng không? Rất khó khăn phải không? Thôi, Chúa rộng lượng vô cùng cho con cả món quà vật chất, quả món quà tinh thần nữa. Con đưa về tặng cho người bệnh, người đau bệnh của con nhé. Xin Chúa chúc lành cho con. một người ngoại đạo đến với chúng ta. Chúa đã nhiều lần hơn sắt còn con.
Thưa cha, con chúc mọi người được bằng an khỏe. Hôm đầu cuối năm hôm qua con lúc đọc thánh thì con lúc đầu con bảo Chúa bảo con là phải theo gương Chúa để dân dắt.
Rồi chúng ta cho một tràng hoa tay hô thưa anh chị em. Rồi mời con tiếp tục theo gương của Chúa đi về chăn dắt đoàn chiên của Chúa nha. Đây nhận lực lộc và thánh lòng thương xót Chúa. Rồi con ra con nhận được một máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Ờ con lên đây. Rồi ra về tiếp tục loan truyền lòng Chúa thương xót nhé. Rồi đi mong mạnh dạn ra thế đi. Rồi con một tràng pháo tay cho người anh chị em đó.
Thưa cha, con là trụ sở Nguyễn Văn Thuyên. Con ở giáo họ Thánh Tâm giáo Chúa và ở giáo xứ Sơn Hà thuộc địa phận Bùi Chu. Thưa cha, con ở xa lắm mà.
Được rồi, ở xa thì không văn tắt, đừng nói dài nha. Văn tắt con được ơn gì của Chúa nói cho mọi người.
Vâng, thưa cha, năm 2015 con phải cái bệnh như vậy là sưng gan, sưng to như vậy ạ. Thưa cha, như vậy là con kêu xin Chúa lòng thương xót, và hai nữa là con đi bệnh viện như vậy là họ cũng trả về, họ không chữa được. Cho nên là cháu nhà con này ở trong miền Nam này về như vậy là đưa con vào trong này như vậy là để xin Chúa lòng thương xót, thì như vậy là con được Chúa thương, như vậy là đưa thuốc thằng Thánh Martin, như vậy là con kêu khấn Thánh Martin, thì vậy là nhà con được vậy là ơn Chúa ban cho con, như vậy là hiện giờ như vậy là cái gan của con không sưng nữa mà là thấy không đau nữa. Thì con cũng đội ơn Chúa để Chúa thương con. Và hai nữa là vừa rồi con vào đây cũng được độ một tháng, thì con ước cầu mãi như vậy là mới được vào đến đây với cái mới được trông cái cha, thì con phấn khởi lắm. Thì như vậy là con được cái đài của lòng Chúa thương xót của cha, như vậy là con cứ nghe đêm ngày con ước ao mãi. Thì thưa cha, hôm nay như vậy là hiện diện ở gia đình con như vậy là thôi hẳn cái xe, như vậy là cháu trai cháu rể cháu gái cháu râu đưa con mẹ đưa như vậy là chúng con vào đây hết. Thì thưa cha, hiện giờ như vậy là bà xã nhà con như vậy là cũng vào đây nữa. Thì thưa cha, con như vậy là hiện giờ tuổi con là 82 tuổi rồi.
Thôi, tất cả ông gọi tất cả cháu chất râu rể đâu, đứng dậy coi cháu chất râu rể đâu.
Vâng, thưa cha đấy ạ, bao nhiêu con trai con rể con gái thưa cha, tất cả như bố mẹ vào.
Còn cái bà kia là ai, cái bà uy bà đó là...
Thưa cha, như vậy là con gái còn ạ. Thưa cha, như vậy là bà xã đâu rồi, bà xã đâu rồi, như vậy đứng lên đi. Thưa cha, như vậy là bị là nhà con bị cái bệnh như vậy là
bà bao nhiêu?
Thưa cha là 82 tuổi đấy ạ.
Vâng, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Chúng ta hãy nhìn vào tấm gương thật sáng của những con người 82 tuổi, cả gia đình từ ngoài Bắc vào đây để cầu nguyện và để tạ ơn vì Chúa đã cho người ấy khỏi bị u gan. Và bây giờ cả gia đình râu rể cháu chắt đến đây thưa anh chị em, từ ngoài Bắc vào đây, tức là họ chấp nhận ăn Tết xa quê, họ chấp nhận ăn Tết với lòng thương xót của Chúa. Con vào đây từ hôm nào?
Dạ thưa cha, con vào đây được một tháng rồi ạ.
Một tháng chấp nhận ở đây ăn Tết chứ không về quê ăn Tết.
Thưa cha, con vào đây con ăn Tết ạ. Để hôm nay mùng một Tết, từ hôm nay các cháu đưa đến dự lễ rồi chỉ đến cha, nhờ cha nhờ cộng đoàn xin Chúa lòng thương xót ban ơn cho chúng con nhất là.
Rồi mời ông ra lấy món quà của lòng Chúa thương xót, mời ông.
Vâng ạ.
82 đi ngon lắm. Ông lấy món quà lòng Chúa thương xót. Đó, rồi về ngồi với bà. Rồi, mời ông nhận món quà của lòng Chúa thương xót, mấy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Rồi, về đưa cho bà ấy nha. Rồi, đây, đi về với bà ấy. Mau. Chúa của tôi vâng, sướng quá, hạnh phúc quá. chúng ta thấy một cái gia đình mà như vậy quá hạnh phúc, chỉ có Chúa mới làm cho họ hạnh phúc được như vậy, bình an như vậy. Chúng ta cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi mấy ông ngồi cạnh bá luôn. Ông ngồi cạnh bá. Đấy, ông ngồi vào đó, ngồi vào đó. Cả nhà ngồi cuối quần với nhau để tham dự thánh lễ cho sốt sáng. Đấy, ngồi cạnh bá. Rồi ông vẫn phấn khởi lắm, Chúa tôi. Rồi còn con được ơn gì của Chúa nói cho mọi người nghe.
Dạ thưa cha, con là Teresa Trần Thị Vân ạ. Cách đây 3 năm con bị chết lâm sàng. Mà con trai con thì xin cho con là thế mà con sống lại ấy, thì con trai con đọc kinh 1 năm. Thế là con sống lại ạ. Còn cách đây
con bị bệnh gì mà chết lâm sàng?
Dạ con bị huyết áp cao mà họ cho uống thuốc quá liều, tụt hết huyết áp xuống là con tắt thở luôn. Dạ. Dạ còn cách đây 2 tháng trước Tết này, em trai con bị tai nạn mà bác sĩ kêu là bị chấn thương sọ não, chảy máu não là không chữa được. Thế là con phải nhớ đến cha, con xin con nhắn tin cho cha. Trong 5 phút là cha nhắn lại cho con luôn. Thế là đêm là bác sĩ CT lại thì nói là chỉ có dập não thôi, không có chấn thương sọ não, chảy máu não nữa. Thế chiều hôm sau con đi đến đây con xin cho em con thì lại nói là không việc gì hết. Ngày hôm sau là bác sĩ cho về viện tỉnh để nằm chữa vết thương phần mềm thôi. Nhưng mà nay con đến đây con xin cho em con là vì nó cũng chưa biết tín thác đến Chúa. Con xin cha cầu nguyện cho em trai con và mọi người dạ.
Đây, con nhận được món quà lòng Chúa thương xót và gửi tặng cho em trai của con nha. Là mấy năm trăm bài giảng tặng cho nó để nó nghe, nó biết tín thác vào Chúa. Mặc dù Chúa đã chữa lành cho nó về cái bệnh não đó, nhưng mà cái tâm nó thì vẫn chưa có thuần về Chúa. Thì cái điều quan trọng nhất là Chúa chữa bệnh thân xác để Chúa cứu chữa bệnh tâm hồn của nó. Đây, món quà của lòng Chúa thương xót con đón nhận, và con nhận một lộc thánh, bốc cho em con một lộc thánh. Rồi về coi Chúa nói gì với em con.
Con hái hạ mình như một tấm thảm dưới chân mọi người ạ.
Rồi. Thưa anh chị em, chúng ta vừa mới trải qua những cái cung điệu trầm bổng của ngày đầu xuân. Chúa gửi đến cho chúng ta nhiều người, nhiều kiểu, nhiều cách khác nhau. Có những người ăn nói rõ ràng, có những người ăn nói thì giọng miền này miền kia ta không nghe rõ. Và đặc biệt là có những người ngoại đạo mà Chúa gửi đến đây để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Ta thấy được rằng là Chúa nói Thầy ban cho các con bình an không như thế gian ban tặng. Ngày đầu xuân chúng ta gặp gỡ nhau, chúng ta chúc cho nhau cái này, chúc cho nhau cái nọ, chúc cho nhau cái kia. Cả ngày hôm nay từ sáng đến giờ chúng tôi đi chúc Tết cho tất cả bà con anh em ở trong giáo điểm Tin Mừng này. Cũng có những người có đạo, cũng có những người không có đạo. Những người hàng xóm của chúng tôi ở đây đa số là người không có đạo. Nhưng khi chúng tôi đến thăm họ ngày đầu năm, tôi thấy được một cái điều là gì? Dù họ không có đạo, nhưng khi chúng tôi vào, họ vẫn xưng cha và xưng con. Đó là một cái điều tôi thấy chỉ có Chúa mới có thể làm cho họ nhận biết rằng đây là những người của Chúa, đạo của Chúa đến thăm họ. Và họ cho chúng tôi thấy một cái điều thứ hai là khi mà cha và anh chị em về đây, giáo điểm Tin Mừng, bà con đến đây thì khu xóm họ cảm thấy nó vui hơn, cảm thấy ấm cúng hơn, cảm thấy sầm uất hơn. Đấy là điểm mà Chúa bảo Thầy ban cho các con bình an không như thế gian ban tặng. Rồi họ cho chúng tôi thấy một cái điều nữa là bà con anh chị em đến đây sinh hoạt như vậy, đến đây cầu nguyện như vậy, cho dù họ không có đạo, nhưng mà họ cũng thấy được lòng tin của chúng ta biểu hiện qua việc thực hành lòng thương xót. Những món quà lòng thương xót mà chúng tôi gửi tặng cho anh chị em khó khăn ở địa phương này cũng như ở các nơi khác, họ thấy là chúng ta đã thực hành lòng thương xót của Chúa như vậy. Và đó là cái bình an mà không phải thế gian ban tặng. Thế gian khi nào nhận được thì mới bảo rằng mình có được bình an. Khi nào phải cho đi, phải chia sẻ, phải phục vụ, họ cảm thấy là thiệt thòi, là mất bình an. Cái gì họ vơ vào cho họ được, cái gì có lợi cho họ được, cái gì làm cho họ nổi bật lên được thì họ bảo rằng họ có được bình an. Mà phải như trải tấm thảm ở dưới chân người khác, mà phải trở thành người mà đi chia sẻ, đi đem bình an đến cho người khác, chứ không phải là cứ đi lấy bình an về đến cho mình, thì thế gian không hiểu được đâu thưa anh chị em. Nhưng qua chuyến viếng thăm sáng hôm nay của chúng tôi từ sáng đến giờ, đến những bà con ở chung quanh này mà những người không có đạo, họ nhận ra rằng à, bây giờ chúng tôi hiểu được đạo của ông là gì rồi. Cả 5 năm nay giáo điểm này có mặt, nhưng chúng tôi chưa bao giờ đặt chân đến đây. Tôi chưa bao giờ biết đạo là cái gì. Nhưng từ ngày lòng thương xót Chúa về đây, bà con anh chị em về đây cầu nguyện, rồi thực hành lòng thương xót, chị hàng xóm bảo hôm Noel con dắt của con qua đây, thấy các em nó vô đến nhận quà vui quá, con muốn vào con nhận mà con thấy đông quá con lại ngại. Rồi đêm hôm qua đêm giao thừa con cũng dẫn đứa con gái của con ngang qua đây, cũng muốn vào nhận nhưng mà đông quá lại ngại. Chúng tôi thấy được rằng là người ta đang đến gần mình rồi, mình cần phải mở lòng ra để mời gọi họ, để đến thăm họ. Vì nếu mình không đến thăm họ, nếu mình không đến với họ, thì muôn đời họ cũng chẳng bao giờ họ có thể dám đến với mình cả. 5 năm rồi vẫn chỉ là một cái tường rào vây kín, 5 năm rồi vẫn chỉ là một cái ốc đảo, 5 năm rồi vẫn là một cái gì rất xa lạ. Nhưng từ ngày có lòng thương xót Chúa về đây, từ ngày lòng thương xót Chúa đến ban ơn phúc xuống cho chúng ta, hết ơn này đến ơn khác, ơn phần hồn, ơn phần xác, ơn bình an, đó là cái điều kỳ diệu nhất. Anh chị em đến đây để nhận sự bình an, mà Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng nhân loại chỉ tìm được bình an đích thực khi nào họ đến với lòng thương xót của Chúa với trọn niềm tín thác.